Sẽ là phẩm thứ 21, tên là Như Lai Thành Lực. Như Lai là Phật, thành lực là cái sức thành, tức là cái sức thành của Phật. Vì nói sức thành của Phật thì trong đây nó có hai ý. Một ý là do Đức Phật khi Ngài thành đạo rồi có đủ những thần thông diệu dụng, cho nên việc làm của Ngài là những việc làm nó quá cái sức thường, người đời không thể biết hết được, cho nên gọi đó là thần lực của Như Lai. Nhưng ở đây lại còn có cái nghĩa chính ở trong, là chỉ cho cái thần lực của Như Lai. Như Lai đây không phải là Đức Phật Thích Ca, mà chỉ cho là Phật tánh hay là tri kiến Phật của tất cả chúng sinh. Nếu nơi tri kiến Phật đó mà chúng ta sống trở lại được thì sẽ được cái diệu dụng không thể nghĩ bàn, cho nên gọi đó là thần Như Lai thần lực. Thì đây là nói cho rõ cái ý nghĩa của hai phần. Bây giờ bắt đầu vào trong chánh văn. Lúc bây giờ các vị đại Bồ Tát như số vi trần trong nghìn thế giới từ dưới đất vọt lên, đó đều ở trước Đức Phật, một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mà bạch Phật, bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ ở nơi cõi nước của Đức Thế Tôn, phân thân diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh hành kinh này. Vì sao chúng con cũng tự muốn được pháp lớn thanh tịnh này để thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép và cúng dường đó? Thì ở đây chư Bồ Tát ở dưới đất vọt lên trong cái phẩm tùng địa dưỡng sức đó, đông nhiều vô kể, mà những vị đó đều chắp tay bạch Phật rằng: Sau khi Đức Phật diệt độ thì ở cõi nước mà của Phật phân thân đi giáo hóa đó, thì lúc đó các ngài sẽ giáo hóa bằng kinh Pháp Hoa này. Như vậy thì đó là nói cái ý nghĩa tiếp nối với cái đoạn trước. Vì ở trước đã nói lên cái chư Bồ Tát từ ở đất vọt lên là chỉ cho cái tri kiến Phật của mình, mà tri kiến Phật của mình, cho nên cái tri kiến Phật đó cũng tên khác là Pháp Thân. Mà Pháp Thân thì nó trùm hết, không có giới hạn. Bởi vậy nên nói rằng sau khi mà các Phật phân thân diệt độ thì các ngài cũng đi cùng hết để giáo hóa, tức là chỗ những vị Phật phân thân đó để giáo hóa. Thì như vậy báo thân hay là hóa thân cái chư Phật ở đâu thì Pháp Thân nó cũng trùm ở đó, không thiếu không vắng, cho nên nói rằng đi giáo hóa cùng hết. Lúc đó Đức Thế Tôn ở trước Ngài Văn Thù Sư Lợi, vân vân, vô lượng trăm nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát cựu trụ ở nơi cõi Ta Bà, và các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu và tắc, ưu và di, trời rồng giả xoa, càng pháp bà Atula, Kalaula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân phi nhân, vân vân, trước tất cả chúng hiện sức thần thông lớn, bài tướng lưỡi rộng dài lên tới trời phạm thế. Phạm thế tức là phạm thiên á. Tất cả lỗ chân long phóng ra vô lượng số tia sáng đủ màu sắc, phải đều khắp soi cả cõi nước trong mười phương. Các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo cũng lại như thế, bài tướng lưỡi rộng dài phóng vô lượng tia sáng. Thì như vậy cái đoạn này nói về hiện thần thông. Mà nói hiện thần thông á, sao các ngài không hiện cái bay đi hay là cái thanh nhỏ biến thành lớn vân vân, mà lại hiện thần thông bằng cái le dài cái tướng lưỡi ra cho đến quả trời phạm thiên, rồi trong mỗi lỗ chân lông nó phóng hào quang sáng đủ màu sắc. Thì như vậy đó là mang cái ý nghĩa gì? Thì ở đây về cái lưỡi nó có hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất theo trong kinh thường dạy nói rằng chư Phật ba đời không có nói dối, Cho nên cái tướng lưỡi của Phật nó dài, le ra thì nó tới cái mí tóc, tới mí tóc. Thì như vậy ba đời không nói dối, cho nên lưỡi được dài tới mí tóc. Còn ở đây lưỡi dài tới cõi trời Phạm Thiên thì bao nhiêu đời không nói dối. Nghĩa là không biết muôn ức đời nào từ tu hạnh Bồ Tát tới thành Phật, Phật chưa từng nói dối, phải không? Bởi chưa từng nói dối cho nên biểu trưng rằng cái tướng lưỡi rộng dài thấu đến cõi trời Phạm Thiên. Đó là về cái ý nghĩa nói lên cái lời chân thật của Phật. Rồi cái nghĩa thứ hai là cái tướng lưỡi rộng dài để biểu trưng rằng Đức Phật khi mà đạt được cái chỗ viên mãn đạo quả rồi thì cái lời nói của Ngài nó đầy đủ mọi cái ý nghĩa. Lời nào mà trong kinh thường nói đó, lời nói của Phật nói ra trước, giữa, sau đều thiện. Lời nào cũng là hay, cũng là lành. Ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều là lành, chứ không có sai lạc. Vì vậy mà đây nói lên cái diệu dụng của cái lưỡi, tức là cái lưỡi dài nghe vô kể, để cho chúng ta thấy rằng lời nói của Phật là cái lời nói quý báu vô lượng, không có thể nghĩ bàn hết được. Đó là cái ý nghĩa thứ hai. Rồi tới cái phóng hào quang từ các lỗ chân long mà phát ra. Thì ở đây thì chúng ta có thể dùng cái thí dụ này. Thí dụ như ban đêm trong cái nhà này không có ngọn đèn nào hết, thì khi đó quý vị ở ngoài nhìn thấy có được ánh sáng hay không? Nếu mà trong nhà không có đèn thì ở ngoài mình dùng cái nhìn thấy nó tối mò tối mịt, phải không? Còn nếu mà ở trong nhà này đốt đèn hai ba ngọn đèn sáng sáng rực, thì tuy rằng cửa sổ cửa cái đều đóng nhưng mà ở ngoài chúng ta thấy có những tia sáng nó ló ra không, nó phóng ra không? Dù cửa sổ đóng nhưng nó cũng theo kẽ cửa mà nó có phát ra, rồi các cái lỗ hở chỗ nào có nó đều phát ra hết. Thì như vậy để thấy rằng sở dĩ mà nó có được những cái tia sáng phóng ra là do ở trong có đèn sáng, phải không? Mà nếu trong không có đèn sáng thì tia sáng không bao giờ phóng ra được. Cũng như vậy nói lên rằng tâm Phật là cái tâm thanh tịnh sáng suốt. Bởi tâm thanh tịnh sáng suốt cho nên mỗi lỗ chân long đều phóng ra hào quang sáng suốt. Thì như vậy để biết rằng tất cả chúng ta tu cái nhân trong sạch là thanh tịnh, và cái trí tuệ hay là cái tánh giác sáng suốt, thì có cái nhân sáng suốt thì tự nhiên nó có cái quả sáng suốt. Và quả sáng suốt đó nó không phải giới hạn ở một nơi, ở một vùng, mà nó là trùm khắp hết. Bởi vậy cho nên nói rằng ánh sáng bủa khắp cả mười phương, soi khắp cả mười phương. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây muốn chỉ cho thấy cái phẩm thần lực này, muốn chỉ cho hội chúng thấy rằng ở trong chúng ta, hay nói từ trong là một ngôn ngữ, ở nơi chúng ta có sẵn cái tánh giác. Bởi có sẵn tánh giác cho nên thân này nó có thể phóng ra hào quang, tức là có ánh sáng nó phóng ra. Như vậy thì không phải riêng người nào có, mà ai ai cũng có. Cho nên chúng ta tu thì rồi cũng được sáng suốt, cũng được đầy đủ những cái sức hào quang phóng ra như chư Phật, không có thua không kém. Đó là cái ý nghĩa nói lên bởi cái tâm thanh tịnh vô lượng, cho nên cái trí huệ cũng sáng suốt vô lượng. Mà trí huệ sáng suốt vô lượng cho nên nó phóng hào quang sáng cũng vô lượng. Đó là cái ý nghĩa về tia sáng. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và các Đức Phật dưới cây báo hiện sức thần thông mãn trăm nghìn năm vậy, sao mới hoàn nhiếp tướng lưỡi, đồng thời tằng hán cùng chung khải móng tay, hai tiếng vang đó khắp đến cõi nước của các đức Phật trong mười phương đất đều sáu điệu vang động. Chúng sanh trong đó trời rồng Dạ Xoa Càn Thất Bà Atula Ca Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân cùng Phi Nhân vân vân, nhờ sức thần của Phật đều thấy trong cõi Ta Bà này vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báo, và thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong tháp báo, lại thấy vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vị Bồ Tát và hàng tứ chúng cung kính vây quanh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã thấy thế rồi đều rất vui mừng được chưa từng có. Đến cái chỗ này chúng ta lại thấy một cái lạ nữa. Sau khi thu nhiếp thần thông, tướng lưỡi rồi rút trở lại bình thường, thì ngài lại tằng hán rồi khải móng tay. Cái tiếng tằng hán, tiếng khải móng tay đó, khải móng tay đó rung động cả bao nhiêu bầu trời, nghĩa làm cho tất cả các nước ở mười phương đều rung động, đều vang động lên, rồi khiến cho những vị đó nương theo cái sức rung động đó mà nhìn về, thấy được cái cõi Ta Bà Phật đang thuyết pháp, và có Phật Đa Bảo ngồi trên tòa sư tử để mà chứng minh. Thì như vậy là ý nghĩa gì? Tại sao ngài không nói, ngài không làm gì mà ngài chỉ tằng hán với khải móng tay thôi? Thì cái điều này nếu không học thiền thì chúng ta thật là khó hiểu. Cũng như quý vị thấy Tổ Lâm Tế, khi người ta hỏi một câu nào ngài không đáp, mà có khi ngài đánh, có khi ngài hiếp, phải không? Như vậy thì tiếng hiếp đó có nghĩa gì? Chỉ là một tiếng hiếp, mà nhờ tiếng hiếp đó mà làm cho người ta ngộ đạo. Thì ở đây có khi các ngài khải móng tay, có khi ngài nhướng mày, có khi thì hét, có khi là hư hư chẳng hạn, phải không? Thì những cái hành động đó đều muốn nói lên cái gì? Tất cả cái ngôn ngữ chúng ta nói ra đều nằm ở trong cái đối đãi, mà cái gì nằm trong cái đối đãi thì cái đó nó không phải là cái chỗ cùng tột cứu kính. Cho nên nói tới chỗ cùng tột cứu kính thì không dùng ngôn ngữ nói đến được. Vì vậy mà khi muốn diễn tả cái chỗ cùng tột cứu kính đó thì các ngài hay dùng câu, cái tằng hán, cái khải móng tay, tiếng nhiếp hoặc là tiếng hư hư chẳng hạn, để cho người ta thâm nhập được cái chỗ cùng tột đó. Mà quý vị nhớ, cái chỗ cùng tột tuyệt đối đó thì nó không có bị giới hạn nơi này nơi khác. Vì vậy mà nói trùm khắp cả mười phương, ở đây động thì tất cả nơi đều bị động. Như vậy thì để thấy rằng cái chỗ chân thật cứu kính là cái mà trùm hết, không có bị chặn đứng trong một phạm vi nào. Vì vậy mà mọi cái lời tằng hán khải móng tay làm cho các nước mười phương đều chấn động, đều vang lên những cái tiếng lạ, để cho tất cả những vị khác đều hướng về đây mà nhìn thấy. Thì đó là cái ý nghĩa thâm sâu của nhà Phật, mà nhất là trong nhà thiền nó rõ ràng. Nghĩa là không thể nào chúng ta dùng cái hữu hạn tức là cái đối đãi mà diễn tả được cái vô hạn không còn đối đãi. Do đó cho nên tới cái chỗ cứu kính cùng tộc đó thì các ngài chỉ còn có cái tiếng tằng hán, tiếng khải móng tay, làm cho tất cả mọi nơi đều biết, đều cảm thông. Tức thời hàng chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng sướng rằng: khỏi đây vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số thế giới có nước tên Ta Bà, trong đó có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Hiện nay vì các đại Bồ Tát nói kinh Đại Thừa Tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, các ông phải thâm tâm tùy hỷ, cũng nên lễ bái cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Các chúng sanh đó nghe tiếng nói giữa hư không rồi chắp tay xoay về cõi Ta Bà nói thế này: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dùng các món hoa hương, chuỗi ngọc, phan lọng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng trân báu đều đồng vói rải vào cõi Ta Bà. Các vật rải đó từ mười phương đến, thí như mây nhóm biến thành màn báo trùm khắp trên các Đức Phật ở trong đây. Bây giờ mười phương cõi nước thông đạt không ngại như một cõi Phật. Thì ở đây nghĩa là khi mà có những cái tướng trạng hiện ở trên rồi thì chư thiên liền báo cho chư Bồ Tát, các vị tỳ kheo ở các nơi hiểu rằng đó là cái hiện tướng của Phật Thích Ca đương thuyết pháp của cõi Ta Bà. Vì vậy cho nên các vị nên hướng về Phật tùy hỷ. Do đó cho nên các ngài liền niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là để chỉ cái lòng chiêm ngưỡng quý kính, đồng thời lại dùng các cái thứ đồ quý để cúng dường. Mà cúng dường bằng cách làm sao?
Cúng dường và ngồi tại chỗ với tay cái ném đồ đó tới à, chứ không có đi đâu hết á, chứ không có dùng thần thông bay tới để mà hạ xuống cúng dường Phật, phải không? Ngồi tại chỗ với tay ném cho tới đây à, thì quý vị mới thấy sao.
Rồi tới cuối cùng một câu nói rõ ràng: bấy giờ mười phương cõi nước thông đạt không ngại như một cõi Phật. Như vậy thì tới chỗ cuối cùng này thì chúng ta mới thấy cái lý nó rõ ràng. Bởi vì khi mà thể nhập được cái tri kiến Phật rồi, hay là pháp thân Phật rồi, thì mười phương đồng không có trong không có ngoài. Bởi không trong không ngoài cho nên trùng hết. Ở đây thanh tịnh thì nơi khác cũng thanh tịnh, ở đây không chướng ngại thì nơi khác cũng không chướng ngại. Vì vậy mà mười phương tức là một, một tức là mười phương đồng không có riêng biệt. Đó là cái ý nghĩa mà các ngài ở đây chỉ cần vói tay ném cây hoa nó tới khỏi Ta Bà liền, khỏi có dùng thần thông đi cúng dường vân vân. Thì đó là cái ý nghĩa của cái đoạn đó. Rồi khi đó Phật bảo đại chúng: bậc thượng hạng Bồ Tát hải, thần lực của các Đức Phật vô lượng vô biên bất khả tư nghì như thế. Nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên, trong nghìn muôn ức vô số kiếp, vì để chút lệ mà nói công đức của kinh này vẫn chẳng hết được. Tóm nói đó, tất cả pháp của Như Lai có, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng vi yếu của Như Lai, tất cả việc rất sâu của Như Lai đều tuyên bài rõ nói trong kinh này. Cho nên các ông sau khi Như Lai diệt độ phải một lòng thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép đúng như lời nói mà tu hành. Như vậy thì tới đây Phật quy kết lại mọi cái thần lực mà hiện ở trước của Phật. Mình đã nói thần lực đó là bất khả tư nghì rồi, vậy mà Phật nói tất cả thần lực của Phật vô biên không thể kể hết, mà đem cái khả năng thần lực của Phật mà chúc lệ, tức là dặn dò dạy bảo nói về công đức của kinh Pháp Hoa đó, thì cũng không thể nói hết được. Trải qua số kiếp lâu xa cũng không nói hết được. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng kinh Pháp Hoa là trùm hết tất cả cái diệu dụng, cái thần thông nào, diệu dụng nào, nó cũng sẵn nằm ở trong kinh Pháp Hoa. Mà sẵn nằm trong kinh Pháp Hoa tức là nằm trong cái gì? Tri kiến Phật. Cho nên mình tu, mình học, đừng có ham luyện thần thông, mà phải làm gì? Mà phải biết mình có cái tri kiến Phật, quay về, đừng cho tâm chạy theo ngoại cảnh. Khi mình trở về được rồi, tâm thanh tịnh, trí sáng suốt, thì đó mọi cái diệu dụng nó liền hiện bài, chứ khỏi cần đi tìm kiếm thần thông. Vì thần thông nào đi nữa cũng là cái tướng hư dối, mà từ cái thể mà được thì mọi cái dụng theo đó mà có. Thể không được mà tập cái dụng thì cái dụng đó cũng chỉ là cái dụng tạm thời thôi, chứ không phải cái dụng thiệt. Vì vậy cho nên cái người tu phải biết cái nào là cái gốc, cái nào là cái ngọn. Như vậy mình mới thấy Phật dùng thần lực của Ngài, Ngài le lưỡi dài tới cõi trời Phạm Thiên, phóng quang từ các lỗ chân lông, vân vân. Rồi tầng hắn cái thì quả đất, các quả đất mười phương đều rúng động. Như vậy mà chưa nói, không đủ sức nói hết cái vô dụng của kinh Pháp Hoa. Thì như vậy mình mới thấy cái thể là cái chân thật cứu kính cùng tột. Cho nên mọi cái dụng nào muốn diễn đạt được cái thể đó đều diễn đạt không tới, không hết. Chứ nếu mà mình cứ chạy theo những cái dụng nhỏ nhặt mà bỏ quên cái thể, thì đó là cái tu theo ngọn mà mất gốc. Còn người tu Phật chân chánh tức là trở về gốc, rồi tự nó phát ra cái diệu dụng hay là cái mọi cái sức thành thông đó, thì cái thành thông đó từ gốc mà phát ra, chứ không phải từ cái luyện tập mà được, thì đó mới là cái chân chính. Như vậy thì cái chỗ này Đức Phật muốn cho chúng ta thấy rằng mọi cái diệu dụng bất khả tư nghì đó đều gốc từ cái tri kiến Phật mà ra. Bởi vì tri kiến Phật là thể, là gốc, còn thành thông diệu dụng là ngọn, là dụng. Cho nên cái dụng không thể nói hết được cái gốc, hay là cái dụng không thể nói hết được cái thể, cái ngọn không thể biết hết được cái gốc. Đó, thì quý vị hiểu được cái ý nghĩa nó rành rẽ như vậy, thì chúng ta không còn lấy gì làm lạ nữa. Cõi nước chỗ nào nếu có người thọ trì đọc tụng giải nói, biên chép đúng như lời tu hành, hoặc là chỗ có quyển kinh, hoặc trong vườn, hoặc trong rừng, hoặc dưới cây, hoặc tăng phường, hoặc nhà bạch y, hoặc ở điện đường, hoặc núi hang đồng trống, trong đó đều nên dựng tháp cúng dường. Vì sao? Phải biết chỗ đó chính là đạo tràng, các đức Phật ở đây mà được vô thượng chánh đẳng tính giác, các đức Phật ở đây mà chuyển pháp luân, các đức Phật ở đây mà nhập niết bàn. Thì như vậy ở đây Phật nói rằng có kinh Pháp Hoa ở đâu là ở chỗ đó nên dựng tháp cúng dường. Như vậy thì có kinh Pháp Hoa thì chỗ đó dựng tháp cúng dường, bây giờ nó in là 5-7 ngàn bộ thì tháp làm sao dựng cho nổi, phải không? Như vậy thì nếu chúng ta chỉ viết kinh Pháp Hoa bằng văn tự, bằng chữ nghĩa, thì cái Pháp Hoa đó là cái tiếng bên ngoài. Còn cái Pháp Hoa ở đây Phật nói là tri kiến Phật. Mà nếu ở đâu người ta nhận được tri kiến Phật hay là ngộ được tri kiến Phật, thì ở đó là cái chỗ sẽ phát hiện chư Phật, phải không? Mà chỗ đó là đáng cho chúng ta dựng tháp, chúng ta cúng dường rồi. Bởi vậy cho nên hiểu cái nghĩa kinh Pháp Hoa tức là hiểu cái nghĩa tri kiến Phật, chứ đừng có mắc kẹt trên cái chữ nghĩa thường. Bởi vậy nên Phật mới nói rằng nghĩa là chỗ đó kinh Pháp Hoa này có ở chỗ nào thì chỗ đó là đạo tràng, các đức Phật đều được vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi ở đó chuyển pháp luân, rồi ở đó nhập niết bàn. Thì nói cách khác hơn thì Phật nhân, Phật quả đều nằm sẵn trong kinh Pháp Hoa hết, chứ không có thiếu thốn chỗ nào. Bởi vì cái tri kiến Phật mà chúng ta sống được, nhận được, trở về được, thì tất nhiên cái Phật quả chúng ta sẽ được. Thì cái nhân, cái quả trong đó trùm cả chuyển pháp luân, rồi trùm cả nhập niết bàn, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật muốn nói cái diệu dụng của kinh Pháp Hoa là vì đó là cái nhân Phật, mà cái nhân đó là cái thể chẳng sanh chẳng diệt, nó trùm khắp cả mười phương. Khi chúng ta nhận được cái nhân đó rồi thì chúng ta tu hành sẽ đạt được cái quả Phật, mà khi đạt được quả Phật rồi thì mọi cái diệu dụng nó sẽ đầy khắp, không thiếu vắng một cái gì. Thì quý vị nhớ rõ ràng rằng trên con đường tu chúng ta biết được mình có Phật nhân, mà Phật nhân này không phải Phật nhân có tính cách giới hạn mà là vô hạn. Bởi vậy cho nên mình tu, khi mà tu không phải làm cái gì khác hơn là mình dẹp bỏ mọi cái chướng, mọi cái ngại mà che khuất cái nhân đó, là cái chướng ngại hết, thì gọi đó là Phật quả, chứ không phải làm gì thêm cho cái nhân, mà gọi là cho cái tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật đã đủ Chỉ vì vậy cái vô minh phiền não nó che khuất. Vậy cho nên chúng ta dứt hết vô minh phiền não thì gọi đó là thành Phật quả. Thì cái quả nó không ngoài cái nhân à, cho nên nói là nhân và quả nó không tách rời nhau. Rồi tiếp.